cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp với chú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Đến với quý thính giả mỗi ngày từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu ạ. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói đến một cái chữ mà cái chữ này có nhiều người đã vướng vào, không biết làm sao để mà giải quyết và đừng có rơi vào tình trạng này nữa. Nếu quý vị sau khi nghe chương trình rồi thì cái chữ mà tôi muốn nghe nói đến là cái chữ scam, tức là S-C-A-M hoặc là S-C-A-M. Scam, scam theo định nghĩa dưới những cái cuốn sách của những người làm về vấn đề định nghĩa thì họ nói đó là một cái sự dishonest, là cái sự không có thành thật, một cái cách không thành thật để làm tiền bởi lừa đảo người khác. Deceiving people, ok? Scam là một cái phương cách mà một người muốn làm tiền bằng cách lừa đảo một người khác. Chuyện này xảy ra rất là nhiều, và nhất là trong một cộng đồng chúng ta có nhiều người không biết tại sao lại tin vào những cái giấy gửi đến nhà cho mình, tin vào những cái cú điện thoại gửi cho mình, tin vào những cái lời hứa hẹn trên mạng lưới. Một trong những cái sự lừa đảo mà có lẽ chúng ta không nghĩ ra là sự lừa đảo. Tại vì khi cái tờ giấy đó tới với mình á, thì nó trông rất là official, tức là rất là đúng. Thì cái công ty này họ hay gửi ra cho những người mà đang có những cái sự thay đổi hoặc là những cái việc làm liên quan đến cái chủ quyền. Khi tôi nói đến cái chủ quyền, nhiều người cũng không hiểu chủ quyền là cái gì. Chủ quyền là cái grant deed, tức là cái giấy nói rằng là mình đứng làm chủ căn nhà này, ha. Chủ quyền cái xe, tức là cái title, ha, là cái giấy nói là mình làm chủ cái xe, ha. Chủ quyền, đó là cái chủ quyền. Thì khi mà những cái việc, ví dụ như tôi làm trust, thì tôi chuyển vào trong quận hạt cái tờ giấy chủ quyền để mà chuyển từ tên của cái người thân chủ tôi vô trong cái trust. Thì cái công ty họ này họ ngồi đó, họ xem qua là ai gửi vào và địa chỉ như thế nào. Thì họ tìm ra cái địa chỉ của cái người làm cái việc này. Tức là tại vì quý vị khi chuyển chủ quyền thì quý vị phải đặt cái số điện thoại, địa chỉ của nhà quý vị trên đó cho điện thoại, địa chỉ thôi. Thì họ gửi cho quý vị một cái lá thư. Họ nói là quý vị muốn có một cái giấy chủ quyền thì quý vị gửi cho họ 81 đồng. 81 đồng một người, mỗi một ngày họ có cả ngàn người gửi vô. Đó là một cái thương mại, nhưng mà đó là một cái cách mà họ đem họ gần như lừa đảo, họ đi ở cái mức gọi là ngay cái biên giới lừa đảo và cái biên giới không lừa đảo. Thì bao nhiêu người gửi vào, chuyện đó quý vị không cần phải làm. Ok, một trong những cái phương cách lừa đảo mà nhiều người rơi vào đó là có người gọi hoặc là gửi giấy nói quý vị thắng xổ số. Quý vị thắng xổ số rồi quý vị gửi cho họ một số tiền, rồi họ gửi lại cho quý vị một số tiền, rồi quý vị chuyển cho họ ở nơi này nơi kia. Một phương cách nữa là họ đem họ nói với quý vị là tôi cần, rồi vì tôi không có ở bên California hay bên Mỹ gì đó, tôi cần quý vị giúp cho tôi deposit cái check này vào trong cái chương mục của quý vị, xong rồi viết cho tôi một cái check, nhưng mà quý vị có thể lấy ra mấy ngàn, một vài trăm gì đó. Quý vị nghĩ đó là một phương cách làm tiền đúng, không có gì sai, thì đó là một cái phương cách lừa đảo nhé. Cái đó là một cái sự lừa đảo. Có nhiều người không biết, lên trên mạng lưới nói chuyện với ai không biết, họ cần tiền như thế nào đó không biết, gửi cho họ một số tiền nghĩ rằng là họ sẽ trả lại. Đó là một cách lừa đảo. Họ gửi một cái email nói rằng là tôi đi Philippines, tôi đang bị cướp bóc và tôi đang cần tiền. Bao nhiêu người biết tôi gửi tiền tới cho họ. Đó là một cách lừa đảo. Ok. Hôm nay tại sao tôi nói đến vấn đề lừa đảo? Tại vì nó liên quan đến cái vấn đề elder financial abuse, tức là những người lớn tuổi bị lạm dụng về vấn đề tài chính. Ở California này, người ta định nghĩa những người ở tuổi lão thành là từ 65 tuổi trở lên. Và ở California này, nếu mà một người đã bị biết, đã bị được đưa ra trước pháp luật về vấn đề lạm dụng tài chính của một người 65 tuổi trở lên, có thể bị cáo trạng tội hình sự và có thể bị thưa ra tòa dân sự. Nếu vậy thì cái người mà lạm dụng hoặc là cái người hành hạ cái người lớn tuổi này ở cái vấn đề tài chính xảy ra như thế nào? Là bất cứ một người nào làm những cái hình sự về ăn cắp, về giả mạo chữ ký, về gian lận, về thủ biển, tức là biển thủ tiền của cái người lớn tuổi đó, và biết rằng là cái người nạn nhân đó là một người ở tuổi lão thành 65 tuổi trở lên. Về phía bên luật dân sự, họ định nghĩa rằng là luật định nghĩa rằng là cái việc lạm dụng về tài chính trong phía dân sự của một người già là khi cái người này hay là cái thương mại của họ đã lấy, ăn cắp, giữ lại tài sản của cái người già này trong bằng cách sai trái với cái ý định là lấy đi, cướp đi, gian dối của cái người lớn tuổi này. Khi mà chúng ta nói đến vấn đề elder financial abuse, chúng ta nói đến vấn đề lạm dụng tài chính, cắp tiền tài chính, lừa đảo tài chính, tất cả những cái chữ đó nó đều rơi vào cái tình trạng khi cái người ở tuổi 65 trở lên bị một người khác làm cái việc này đối với họ. Vậy thì ai là cái người mà hay là cái người sẽ là cái người nạn nhân của những người này? Những người nạn nhân của những người này, họ là những người rất là nhẹ dạ, tại vì họ già rồi, họ không có đủ cái khả năng để hiểu rằng là cái việc làm này đối với họ là rất là sai. Xin mời Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Vâng ạ. Em chào luật sư ạ. Luật sư cho em hỏi câu hỏi như này ạ. Dạ, em có hai cháu sinh ở Việt Nam ạ. Đã có hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu Mỹ rồi. Khi cháu về Việt Nam ấy thì lên sử dụng cái hộ chiếu Việt Nam hay là Mỹ ạ?
Rồi.
Câu hỏi thứ nhất là như vậy ạ.
Uh-huh.
Cái câu hỏi thứ hai là cái giấy thông hành ấy của cháu còn 6 tháng nữa thì hết hiệu lực. Thì khi ra khỏi Mỹ 2 tháng rồi quay trở lại Mỹ có được không ạ?
Rồi, cái câu hỏi của chị nói cho tôi biết là con chị là công dân Hoa Kỳ và có cái passport của Hoa Kỳ đúng không?
Vâng ạ.
Và có cái passport của Việt Nam đúng không?
Vâng ạ.
Vậy thì chính phủ Việt Nam yêu cầu những người bước vào Việt Nam phải có visa hoặc là có passport của Việt Nam, thì con của chị có thể vào Việt Nam bằng passport Việt Nam. Nhưng khi trở lại Mỹ thì con chị phải dùng cái passport của Mỹ để bước vào Mỹ. Câu hỏi thứ hai là cái passport Việt Nam hiện giờ còn có giá trị 6 tháng thì hết hạn. Cái câu trả lời của tôi có đi được không? Câu trả lời của tôi là hầu hết những cái quốc gia ngày hôm nay họ yêu cầu là cái passport Mỹ phải là 6 tháng trở lên mới có thể bước vào quốc gia của họ. Cùng một lúc, quốc gia Hoa Kỳ họ cũng có cái lời yêu cầu là cái passport đó phải có hiệu lực 6 tháng trở lên. Nhưng mà nếu cái passport có hiệu lực khi vào Mỹ thì vẫn được vào Mỹ như thường nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Vâng, em xin cảm ơn luật sư và chào luật sư ạ.
Vâng, cảm ơn chị.
Em xin chào chị Khánh Thi ạ.
Dạ, dạ, Khánh Thi chào chị và chúc chị gặp may mắn nhé. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, 408-947-7030, quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư 408-947-7030, 408-947-7030, trở lại với luật sư ạ.
Và tại sao cái người ở cái tuổi này vẫn còn có thể bị lừa đảo bởi những người khác? Là vì họ tùy thuộc vào những người khác trong cuộc sống của họ. Họ tùy thuộc vào những người này lo lắng cho họ, chăm sóc cho họ. Họ rất là gọi là ở cái trạng thái mềm mỏng, và những người chăm sóc cho họ, nói chuyện với họ là những người có những cái sự và cái ý định để lừa đảo cái người này. Và những người này là ai? Những người mà muốn làm cái việc lạm dụng, lừa đảo, hành hạ những người lớn tuổi này là ai? Trong cái sự gọi là tham khảo về vấn đề xảy ra như vậy thì thường á là những người trong gia đình là những người làm cái việc này nhiều nhất. Tại sao vậy? Tại vì những cái người trong gia đình là những cái người mà những cái người lớn tuổi này tin tưởng nhất, tùy vào họ nhất. Vì vậy chúng ta phải để ý cái vấn đề đó. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư. Dạ, mời anh đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Dạ.
Thưa mời anh.
Hello luật sư. Cho em hỏi luật sư, em làm cái hồ sơ bảo lãnh cho mẹ em á. Nhưng mà hai vợ chồng á, income khoảng 29.000 á chị. Luật sư, như vậy có được không luật sư?
Hai vợ chồng của anh có con không?
Hai vợ chồng có con chưa con?
Có mấy đứa?
Có một đứa.
Có một đứa. Tức là, để tôi coi xem nào, nếu mà anh nói như vậy thì hai người, một đứa là ba người, cộng lại bảo lãnh mẹ là bốn người.
Dạ.
Không, bốn người. Dạ. Tôi không nhớ, tại vì là giờ tí nữa tôi coi xem là tôi có thể Poverty Guideline, tự nhiên tôi quên cái chữ ra đi. Poverty Guideline 2016. Thì nếu mà bốn người thì luật di trú, ở dưới điều luật di trú họ đòi hỏi rằng là anh phải có một cái số tiền ở trên cái thuế của anh. Nhưng mà không phải là cái hàng đầu nha. Cái thuế, anh là thuế 1040, không phải là cái hàng số 1 mà hình như là hàng số 223 gì đó. Thì bốn người thì anh phải có 30.375 đồng. Tức là anh không đủ. Phải có 30.375 đồng nhá.
Dạ.
Ok, vậy thì anh phải tìm người giúp cho anh để làm cái việc này.
Ok,
Cái người đó nếu tốt nhất khi quý vị tìm người câu sai. Tôi nói như vậy là một phần là cũng là vì là quý vị sẽ giúp cho cái người luật sư làm cho không phải làm 3, 4, 5, 6 cái đơn. Tốt nhất là cái người đó là một cái người độc thân mà làm trên cái mực mà cần phải giúp cho cái người câu sai đó nhé.
Dạ.
Cảm ơn anh.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Nếu anh cần hướng dẫn thêm, cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Nhưng ngay bây giờ, quý nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Cái người mà làm cái việc hành hạ này đối với cái người lớn tuổi thường là những người trong gia đình, là cái người họ tin tưởng nhất. Cái người thứ hai họ tin tưởng nhất đó là bạn bè thân thiết của họ. Cái người thứ ba là cái người chăm sóc họ, tức là caregiver. Cái người chăm sóc họ tới đó mỗi ngày, ở nhà với họ 5, 6, 7, 8 tiếng đồng hồ, gia đình không có, con cái không có, không ai tới chung quanh, chỉ có một cái người chăm sóc họ. Họ nói chuyện, họ trở thành người bạn thân, họ bằng lòng làm những gì cái người chăm sóc họ yêu cầu. Và cái cuối cùng là cái người bạn trai, bạn gái của cái người lớn tuổi này. Tôi cho quý vị một vài cái thí dụ để quý vị thấy. Cái bà này, bà ấy sống một mình rất là nhiều năm với người con của bà ở một cái căn hộ. Vì bà này, bà ấy rất là mềm mỏng, bà ấy gầy gò, bà ấy không đi được, bà không bao giờ rời khỏi cái văn phòng, cái căn hộ của bà ấy. Cái người con của bà ấy là cái người được bà chỉ định nhận cái tiền an sinh xã hội của bà ấy. Tức là cái người con này có tiền, có quyền lấy tiền an sinh xã hội của bà ấy. Vì tiền sẽ về cái chương mục mà cậu ấy là cái người cầm quyền. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời anh đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Dạ.
Dạ, mời anh.
Dạ, alo, xin luật sư cho em có câu hỏi là em có vợ, em lãnh vợ Việt Nam qua. Nhưng mà vợ em có đứa con riêng dưới 18 tuổi, như vậy đứa con đó có đi theo quốc tịch như em không? Có thể là làm bếp bo cho cháu không?
anh có lãnh cái người con đó lúc mà anh làm giấy tờ cho người vợ anh không?
Có, làm bộ hai bộ hồ sơ, làm cho vợ và làm cho con luôn.
Anh làm hai bộ hồ sơ, cái người đó là con của vợ của anh dưới 18 tuổi, anh làm một cái hồ sơ cho cái người con đó, nó tùy vào cái quyết định ở, nhất là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã chấp thuận cái hồ sơ anh bảo lãnh cái người con đó chưa?
Dạ thưa, đã cho lãnh qua đây rồi.
Cho lãnh qua đây rồi, vậy thì câu hỏi của anh là gì?
Dạ câu hỏi là đứa con đó có thể nó theo em, là em có thể apply cho nó là quốc tịch là công dân Mỹ không?
Ok, đó, tôi không, cái câu đó cũng hay lắm, thì tôi coi để tôi suy nghĩ coi nào. Luật nói rằng là, ok, nếu cái người con này trước mặt pháp luật, anh nói rằng là cái người con này là con của anh, trên cái phương diện bảo lãnh vì cái người con này đi theo người mẹ thì được qua đây, nhưng trước pháp luật ở California này, người con này chưa là cái người con của anh trước pháp luật, tại vì anh không có làm giấy adoption, tức là xin cái người con này làm con nuôi của anh, đúng không?
Thưa anh cúp để anh nghe câu trả lời của luật sư đấy, thưa luật sư. Dạ.
Vậy thì anh phải xem, tôi phải xem rằng là khi anh chưa có nhận cái người con này là con nuôi của anh trước pháp luật ở đây, thì cái việc đó anh có thể chuyển cho cháu được làm công dân Hoa Kỳ vì người con này là con của anh hay không? Cái câu hỏi đó rất hay, để tôi xem mà tôi có thể trả lời cho anh trong một vài ngày trước nha, ngày tới nhé. Xin cảm ơn câu hỏi của anh.
Thưa cảm ơn luật sư, có nghĩa là khi chúng ta làm giấy tờ bảo lãnh mà như trường hợp của anh là mình nên làm một cái tờ giấy xin nhận cái đứa con đó làm con nuôi luôn hả thưa luật sư?
Ừ, không phải, tại vì là khi anh ấy bảo lãnh thì anh ấy nói rằng là cái người con này á, là con của người vợ của anh và vì cháu nó dưới 18 tuổi anh ấy xin cho được qua và Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ họ bằng lòng cho cái người con này qua với cái người mẹ. Nhưng mà cái câu hỏi của anh là bây giờ cái người con này trước pháp luật ở đây có phải là con của anh không? Thì anh chưa làm cái giấy tờ nhận cái người con này là con nuôi. Thì đối với luật của Di trú và Công dân Hoa Kỳ, cái người con này có đi theo cái dạng của anh ấy là cha của cái đứa bé để cái đứa bé được trở thành công dân Hoa Kỳ không? Cái câu hỏi đó là của anh ấy, cho nên tôi phải xem ở dưới luật Di trú Công dân Hoa Kỳ cái việc đó thẩm định như thế nào, cho nên tôi sẽ nói chuyện về vấn đề này nhé.
Dạ.
Rất là hay.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Trở lại 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả đã nghe chương trình Luật pháp Di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào ngay bây giờ để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030 cho Khánh Thi, mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, em chào chị, em chào luật sư. Em có câu hỏi là em đi chợ, em có mua một bịch muối, thì khi mà về xài thì em mở ra em thấy có một con ruồi, thì em biết em phải làm sao, em xin cúp máy, em nghe. Cảm ơn.
Cái câu hỏi, tôi đi chợ, tôi mua một cái hộp muối, chị nếu mà chị nói là cái hộp, và chị nói là chị mở ra trong đó con ruồi, thì chị phải làm sao ạ? Thì chị bỏ cái hộp đó đi rồi chị mua cái hộp khác, hoặc là chị mê mang cái hộp đó trở lại, nói với cái chợ, để mà chợ đó họ nói chuyện với cái công ty, hoặc chị có thể gọi thẳng công ty và nói là chị mở cái hộp muối đó ra, trong đó có con ruồi. Nếu mà chị mua cái hộp muối, tại vì quý vị biết cái hộp muối khi quý vị mua là nó bọc lại và chung quanh đó dán lại hết. Và nếu con ruồi đó thì tôi nghĩ là cái công ty đó họ cũng muốn biết rằng là tại sao cái con ruồi nằm trong cái hộp muối đó nhé. Tại vì là đối với chị, nếu chị nghĩ rằng là cái việc này nó làm thiệt hại đến chị thì cái sự thiệt hại đó là gì, thì lúc đó mình mới nói chuyện vấn đề bồi thường thương tích và thực hiện nhé. Cảm ơn chị trả lời như vậy. Tôi hy vọng là chị biết rằng là cần phải làm gì. Rồi, chào bác Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nha. Dạ, mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Chị, hồi nãy em có gọi chị, em hỏi về cái đó là cái bịch muối á. Mà cái bịch muối nó không phải sản xuất ở Mỹ, sản xuất ở một nước khác á. Ra là em không biết sao á, em định hỏi là...
Ok.
Cái bịch muối chứ không phải là cái
hộp. Cái hộp.
Dạ,
rồi. Dạ. Uh-huh. Mà sản xuất ở nước khác. Dạ, rồi em cảm ơn.
Cảm ơn em. Tôi là sư.
Cái bịch muối thì lại càng cần phải dụng nó đi, rồi thôi mua cái hộp muối đi cho nó an toàn nhé. Tại vì cái việc này, nếu mà chị nói rằng là cái người mà bán cái hộp bịch muối này là cái người bán sỉ, tức là chợ, thì họ mua lại của một cái hãng, và cái hãng đó là cái hãng nào, thì cái bịch muối đó có cái tên hay là nó có cái sản xuất, nơi sản xuất của cái hay không thì là tùy theo chị thôi, chị có thể gọi cho họ. Còn tôi thì là đối với tôi thì tôi dùng cái bịch muối đi, tôi mua cái hộp
bịch khác xong. Cảm ơn luật sư. Khánh thì mời vị thính giả kế tiếp. Dạ, mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello, chào luật sư, chào Khánh Thi, chị Khánh Thi.
Dạ.
À, cho em hỏi là con em nó có quốc tịch Mỹ nhưng mà nó về Việt Nam chơi á, rồi sau đó nó mua vé nó đi tour Thái Lan đó, thì cái passport của cháu đó đi quốc tịch Mỹ về chơi, khi mà cháu vô đi tour xong rồi trở vô Việt Nam rồi về Mỹ, nó có rớp lùm gì không vậy luật sư?
Đâu có sao đâu nha, đi tour thì đi tour quốc gia nào mà họ cho phép người Mỹ chúng ta tới để mà đi tour thì mình có quyền đi rồi về, đâu có sao đâu. Tôi không hiểu cái câu hỏi của chị
suy... Không, về tại Việt Nam tự em mới nghe nói là cái passport của con em nó có 3 tháng à, 3 tháng mà trở vô Mỹ, nhưng mà ý là Việt Nam thì nó có cho là thời hạn mình, nếu mình đi một lần được vô Việt Nam thôi. Ý em đang sợ là khi mà nó đi Thái Lan xong nó trở về Việt Nam rồi mới qua Mỹ, em không biết nó có bị gì không á.
Ồ, tôi không nghĩ cái đó, là nếu mà chị ngại là cái passport đó dưới 6 tháng thì đó là một cái vấn đề. Còn nếu mà chị nói rằng là người con chị về Việt Nam xong rồi mua tour đi qua Thái Lan rồi trở lại Việt Nam, tôi không hiểu tại sao chị lại nghĩ là vô Việt Nam chỉ có một lần. Nếu mà cái visa mà con chị vô Việt Nam là được như thế nào thì tôi phải nhìn vào cái visa mà bước vào Việt Nam lúc mới đầu để coi rằng là con chị có thể vào Việt Nam lần thứ hai đi từ Thái Lan qua hay không. Mà nếu họ đi tour thì những người tour họ đem họ phải lo lắng cái việc đó chứ, việc gì mà mình phải lo, tôi không hiểu nhé.
Tự em nghe nói vậy đó em cũng sợ, không biết là cháu nó có vô được lại Việt Nam hay không để về Mỹ lại không.
Tôi không nghĩ rằng là cái công ty tour đó họ làm việc về vấn đề đưa những người đi qua Thái Lan chơi mà lại không có thể đưa những người đó về Việt Nam trở lại, từ đó về Mỹ lại. Tôi nghĩ cái đó mình
người ta nói là phải làm cái visa lại từ Mỹ này. Tụi em đã làm visa cho cháu rồi mà kêu là phải làm visa lại từ Mỹ này để được nhập cảnh vô Việt Nam hai lần. Em bởi em mới họ không hiểu em mới hỏi.
Tôi hiểu nhưng mà tôi nói là nếu mà chị làm visa cho cháu nhiều lần thì cái đó là không có vấn đề rồi, đúng không?
Dạ.
Nếu mà chị làm visa cho cháu vô Việt Nam một lần thì cái người làm cái tour đi từ Việt Nam qua Thái Lan á, nếu mà cháu mua tour đó thì cái việc đó họ phải lo. Và cháu cũng phải chắc chắn là cái việc đó cháu có thể trở lại Việt Nam với về Mỹ được. Tôi không biết cái chuyện đó, chị cần phải hỏi cái người làm tour bên Việt Nam nhé.
Dạ, dạ. Với lại còn em còn hỏi thêm một câu nữa là con em có người cháu ruột á mà đi du học qua đây mà giờ nó có cái working permit á mà nó muốn trở về Việt Nam nó đi dự đám cưới á, nó có đi được không?
Nếu mà cháu của chị là cái người đi du học, mà nếu mà cháu của chị vẫn còn đang đi học, đang đi học, tức là vẫn đứng cái dạng F1, mà cháu chị muốn về Việt Nam thì họ cần phải nói chuyện với cái người làm giấy tờ hành chính ở trường học của cháu của chị để cho cháu chị một cái lá thư để cháu của chị có thể trở lại nước Mỹ. Nhưng tôi phải cảnh cáo rằng là cái chuyện đi về Việt Nam và trở lại có thể sẽ bị tổng lãnh sự phỏng vấn một lần nữa, chuyện đó có thể nhé. Ok, cảm ơn.
Dạ, dạ, cảm ơn.
Thưa cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả cần câu hỏi, hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật định trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030 cho Khánh Thi, mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hi, luật sư. Cho em hỏi là sau khi lấy dấu vân tay thì thời hạn bao lâu mình mới nhận được thẻ xanh, giống như là tối đa bao lâu, tại vì em đã qua 6 tháng mà vẫn chưa có thẻ, mình không biết là tối đa bao lâu mới có ha.
Lăn tay ở đâu? Lăn tay ở Mỹ này hả?
Dạ, lấy dấu vân tay thì em làm thẻ xanh ở Mỹ mà lấy dấu vân tay rồi nhưng mà tới giờ 6 tháng vẫn chưa thấy cấp thẻ.
Dưới dạng nào?
H1B
á. H1B hả?
Dạ.
H1B. Ok, vẫn còn có thời gian nhé, không bao lâu, mình không thể nào nói bao lâu được nhé, cái quy định.
Dạ, nhưng mà em luật sư có biết là tối đa bao lâu không, giống như là một thời hạn nào mà lâu quá là mình không thấy thì mình sẽ biết, mình đi hỏi, luật sư có biết là thời gian bao lâu không?
Ok, câu trả lời, bình thường là sở di trú họ yêu cầu mình cho họ ít nhất là từ 3 đến 6 tháng trước khi mình làm cái info pass để vô nhắc nhở họ thắc mắc về cái hồ sơ của mình. Nhé. Nếu mà lâu quá thì cứ làm info pass rồi đi vô hỏi họ nhé.
Dạ, dạ, ok, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn em. Chúc em gặp may mắn nha em. Dạ, trở lại với luật sư ạ.
Đang nói về cái cậu này, cậu ấy nhận tiền của mẹ cậu ấy, được vì cậu được cái sự ủy quyền. Vì vậy, Bộ An sinh Xã hội đưa cho cậu cái tiền của mẹ cậu ta. Cậu ta dùng cái tiền để trả tiền nhà. Và vì cậu cũng cần ở cái chỗ này mà. Rồi cậu dùng tiền của mẹ cậu ấy và cậu ấy mua tất cả những thứ hàng mà cậu ấy cần, cậu muốn. Cậu để mẹ cậu một mình trong căn nhà đó, không cách nào bà cụ có thể làm gì khác được. Cậu ấy hành hạ người mẹ cậu ấy, mỗi khi cậu ấy nói cái gì mà mẹ cậu nói cái gì mà mẹ mà cậu ấy không bằng lòng. Cậu ấy đánh bà ấy, cậu ấy đuổi bà ấy, cậu ấy đẩy bà ấy. Ok? Khi người mẹ này chịu hết nổi rồi, tại vì người mẹ lúc nào cũng thương con hơn là người con có thể hiểu nổi cái lòng người mẹ, thì bà ấy gọi cho cảnh sát. Và khi cảnh sát tới thì đến cái lúc đó cậu ấy bị bắt, cậu ấy bật tiền, cậu ấy tại ngoại hầu cha và cậu ấy trở về nhà và cậu ấy đánh mẹ cậu thậm tệ hơn nữa. Đây là cái lý do tại sao những cái điều luật bảo vệ những người lớn tuổi, những người cao niên được đưa ra. Và đây chỉ là một trong hàng ngàn trường hợp xảy ra mà những người cao niên này đã bị bỏ quên, bị bỏ rơi. Và những cái người hành hạ họ chính là những người thân cận nhất của họ. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề luật bảo vệ những người cao niên về vấn đề lạm dụng tài chính, gian lận tài chính, về vấn đề hành hạ thể xác của những người cao niên, nhiều người trong chúng ta chưa nhìn thấy hết được những cái sự hành hạ này. Vì người con nào cũng nghĩ là mình thương mẹ hơn, nhưng thật ra những người con đó có thể là những người thương cái trách của người mẹ hơn. Chỉ vài trăm đồng thôi mà họ có thể làm tất cả những gì họ muốn làm để hành hạ thân xác của một người cao niên. Và những người cao niên này, có những người họ không thể nào gọi điện thoại cho cảnh sát, họ không thể nào than phiền. Đến lúc mà Adult Protective Services đã tới, thì đến lúc đó không còn kịp nữa. Và những người caregiver là những người nổi tiếng nhất, là lạm dụng cái vị trí của họ để những người cao niên này để lại những cái tài sản cho họ, vì họ là những người kề cận nhất với những người là cao niên này. Và những người cao niên này đến tuổi họ lớn rồi thì họ trở lại thành là một người bé nhỏ. Đầu óc của họ không thể nào suy nghĩ như lúc thời còn trẻ hay là thời họ còn có sức khỏe, sức lực để đi làm. Đầu óc của họ ngày hôm nay hễ mà nghe ai nói thế nào thì họ cảm thấy rằng là đó là cái đúng, nhưng thực ra cái đó là cái sai. Cho nên quý vị cần phải để ý đến những người cao niên. Và nếu quý vị thấy những người cao niên mà quý vị biết được đang rơi vào cái tình trạng này, thì quý vị có thể gọi cho Adult Protective Services để mà họ tới, họ điều tra. Những người này họ chỉ làm điều tra thôi, họ không có làm gì khác hết. Họ điều tra mà thấy chuyện này không đúng, cái người mà báo cáo việc này không đúng, thì họ sẽ không đi đến cái chỗ đưa vào cho cảnh sát, và từ cảnh sát sẽ đưa qua đến công tố viên. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717 ở văn phòng Empire Law Offices. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới an lành ạ.
Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.
Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật tương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn ạ.